Hàng ngày thì dành 10-15 phút để niệm Phật và tụng kinh thì nên chọn kinh gì? Thì cái này tùy theo các bạn thôi. Có thể các bạn thì nếu mà thích trì chú thì học trì chú Đại Bi. Đại Bi thập chú đó rất tốt, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta. Hoặc là gì? Bạn nên đọc kinh Phổ Môn, 10-15 phút đọc kinh Phổ Môn cũng được. Hoặc là các bạn có thể đọc kinh Địa Tạng, đọc hết, nó có kinh Địa Tạng một quyển đó có 13 phẩm. Chia thành 3 bộ, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, có 13 phẩm. Thì đọc một phẩm thôi, 15 phút thì đọc một phẩm, trong 13 phẩm đó xong thì các bạn niệm Phật. Đó. Hoặc là nếu không, á chỉ có dành có mấy phút ra thôi thì các bạn thì hành phương pháp là 10 hơi niệm Phật, hoặc 10 hơi niệm danh hiệu Bồ Tát. Nếu các bạn thấy mình hợp với danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, hay Địa Tạng Bồ Tát, hay Đức Phật A Di Đà, buổi sáng sớm hoặc là buổi tối đi ngủ trước khi đi ngủ, sáng sớm khi dậy trước khi đi học, các bạn thì chúng ta đối trước có ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta đối trước đó. Không thì ở phòng nhà trọ, các bạn sinh viên nhà trọ, chúng ta cái gì, chúng ta quay, nếu niệm A Di Đà Phật thì chúng ta quay mặt về hướng gì, hướng tây, hướng tây của căn phòng chúng ta đang ở. Nếu niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta quay mặt về hướng đông căn phòng chúng ta đang ở. Nếu niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta quay mặt về hướng nam của ngôi nhà chúng ta đang ở. Đó, và chúng ta gì, chúng ta chỉ cần chắp tay hít vào hơi thật sâu, đứng trang nghiêm chắp tay hít hơi thật sâu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ như vậy hết 10 hơi, xong lại hít vào hơi tiếp theo. Chúng ta hít vào thật sâu và trụ hơi ở nơi gì, nơi bụng dưới, tức là đan điền, bán dưới, ba ngón tay ở dưới rốn, chúng ta đặt ba ngón tay xuống này, trụ hơi này này. Chúng ta cảm thấy cái hơi của chúng ta gì, cái khí của chúng ta hít vào thật sâu bằng hai mũi. Chúng ta khép miệng lại, hít vào hai mũi và chúng ta gì, cảm giác cái hơi mát nó đi theo hai cái lỗ mũi này, đi lên trên trán này và đi xuống đằng sau gáy này và đi vào trụ nơi đan điền chúng ta. Và chúng ta bắt đầu hết một cái hết hơi, hít vào một cái chúng ta thở ra, chúng ta nhẹ nhàng chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là gì, hết một hơi. Hết một hơi. Và chúng ta tu tầm 10 hơi như vậy. Tu 10 hơi như vậy, ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, ngài dạy cái phương pháp tập niệm này cho những người bận bịu, những người gì không có thời gian để lên cả một khóa lễ tụng kinh 1-2 tiếng đồng hồ. Và ngài nói rằng những người mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ngày nào cũng như vậy, sáng tối mỗi ngày 2 lần, mỗi lần khóa tu là gì, 10 hơi niệm Phật như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là người đó sau khi xả bỏ báo thân này, nếu mà thì không muốn sinh trở lại thế giới này nữa, không muốn tái sinh nữa, đem công đức niệm A Di Đà Phật đó để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi xả bỏ báo thân, tức là chúng ta ở tại gia sống, có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có công ăn việc làm, nhưng mà đừng có làm, đừng tạo tội ngũ nghịch thôi. Ngũ nghịch là gì? Đó là không giết cha, không giết mẹ, không giết thầy hòa thượng Thế Giả Lê, tức là các sư xuất gia đó, là những người dạy đạo cho mình, những người truyền giới tam quy ngũ giới cho mình đó. Và không thì không phá chùa, phá chiền, đốt hủy tượng Phật, tranh ảnh Phật và Bồ Tát. Và cái thứ năm nữa đó là không gì ạ, không phá pháp luân tăng, hay là không chuyển pháp luân tăng. Pháp luân tăng, chuyển pháp luân tăng này thì chúng ta là Phật tử tại gia chắc chắn không phạm tội đấy rồi, chỉ còn có cái bốn cái tội trước: không giết cha, không giết mẹ, không giết các sư. Nói nôm na như thế, thời ngày xưa thì gọi không làm thân Phật chảy máu, nhưng bây giờ Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, tức là chúng ta không đốt chùa, đốt chiền, không khởi cái tâm ác mà gì, mà phá hủy tượng Phật, đốt tượng Phật và đốt xé kinh sách của Phật và tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Đó, nói nôm na là thời này thì không có Phật trụ thế như thời cách đây hơn 2.500 năm về trước nữa. Cho nên chuyển cái từ làm thân Phật chảy máu bằng cái tội gì? Đốt phá hủy tượng, tranh ảnh và tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Đó là tội đó, tội thứ tư. Bốn cái tội đó, nếu chúng ta không phạm phải, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói này, người đó sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta sống Phật tử tại gia nhé, vẫn có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nếu chúng ta muốn. Chúng ta thấy cuộc đời này đau khổ lắm, có sinh này, già này, bệnh này, chết này, cầu mong không được là khổ này, oán ghét phải chung sống, sum họp với nhau trong một mái nhà, trong một khu phố, trong một gì, một mái trường là khổ, vân vân này. Và Cái thứ 8 đó là năm ấm không hòa hợp là khổ. Năm ấm không hòa hợp là sao? Tức là năm ấm xí thịnh, trong tiếng Hán là năm ấm xí thịnh khổ. Tức là thân thể của chúng ta này, nó chúng ta ăn uống nhiều quá, ngủ nghỉ nhiều quá, nó sinh ra những cái thân tâm gì, thân tâm nó cả quá thịnh, nó sinh ra những cái ý nghĩ và hành động mình gọi là những ham muốn nó bất chính. Cho nên chúng ta mới thấy là thỉnh thoảng có những cái câu chuyện, ví dụ như là hay là báo chí nói rằng bắt người này người nọ, cưỡng bức người nọ người kia, thậm chí là đứa trẻ con và cụ già, thậm chí là người thân trong gia đình vân vân, cho nên bị pháp luật là xử bắt và xử đi tù đày vân vân đó. Đấy là năm ấm ở trong cơ thể chúng ta quá thịnh sẽ sinh ra gì, thân tâm là dạo dực không thể kiểm soát được, và người đó sẽ rất hay dễ phạm tội. Ví dụ như là chúng ta thích đi, ở đây có bạn nào phê đá bao giờ chưa, hút thuốc phiện phê đá bao giờ chưa? Đấy, cái lúc người hút thuốc phiện hay là phê đá đó, chúng ta thấy họ đó là năm ấm trong cơ thể của họ, cái cấu trúc cái sinh học trong cơ thể của họ nó thay đổi, nó đột biến, nó thay đổi và họ không kiểm soát được họ nữa, họ cho cái đó là gì, là vui, là khỏe vân vân, đó gọi là năm ấm xí thị. Ở cuộc đời này chúng ta thấy 8 nỗi khổ nấu nung, là vô lượng những nỗi khổ nấu nung, không muốn tái sinh lại cuộc đời này nữa, đem cái công đức niệm Phật 10 hơi đó cầu sinh Tây Phương. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói người đó chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa được về với Đức Phật A Di Đà thì vĩnh viễn không bao giờ bị đau khổ về sinh tử luân hồi nữa. À, còn nếu mà chúng ta niệm danh hiệu Quán Âm để cầu Ngài gia trì cho cuộc sống chúng ta được khỏe mạnh, may mắn, thông minh, trí tuệ. À, thậm chí là trong kinh nói, kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là sau này nếu chúng ta có gia đình, chúng ta cầu sinh con trai thì liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Nếu chúng ta cầu sinh con gái thì sinh được con gái tướng mạo đoan trang nết na thủy mị, đó, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết đó. Nói chung là được sở cầu như ý. Nếu chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng á, thì chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng vô thủy kiếp trước, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, chúng ta báo tri ân báo ân được ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, đời này kiếp này chúng ta gì cũng gặp nhiều may mắn, đời sau kiếp sau nếu không cầu sinh Tây Phương thì được sinh lên trời, lên các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng tuổi thọ và phúc báo ở trên đó. Có ai muốn làm tiên không? Nhất là các bạn nữ chắc rất thích làm tiên đúng không? Thì thường ngày ai cũng bạn nữ thì 10 bạn thì đến 9 bạn thích soi gương, thích trang điểm, thích đẹp, thì đó là thích làm tiên đấy. Các cô tiên ở trần gian đó, các bạn muốn đẹp thấy gì, muốn xinh đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong, tức là trong tức là tấm lòng của mình, ngoài tức là cái hình dáng hình thể của mình, mỗi ngày nó một gì nhìn nó mà dễ coi, mọi người yêu thích mình nhé, thì hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, các bạn sẽ thấy tâm mình được an và trí mình được sáng, thân mình được khỏe và mọi người rất ưa gần, rất muốn gần gũi và ưa nhìn mình. Đó, đây là một điều rất là tốt. Nó còn rất nhiều điều tốt nữa. Đó là phương pháp gì? Hành thập niệm hàng ngày, bỏ ra 10 đến 15 phút nên tu tập những phương pháp đó rất tốt các bạn ạ, đặc biệt các bạn sinh viên. Đó.